Sau đây kính mời bác Nguyễn Phú Ninh lên đặt câu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa ông Tám. Dạ thưa, tôi là Nguyễn Phú Ninh, năm nay 69 tuổi. Thưa ông Tám, chúng tôi rất hân hạnh là từ mấy ngày nay vẫn mong đợi là được gặp ông Tám về đây, thì chúng tôi là người ngoài bổn đạo.
Dạ.
Nhưng mà cách đây độ mấy ngày thì chúng tôi đêm khuya đó có nằm mơ nhìn thấy ông Tám mặc đồ trắng.
Dạ.
Qua trong nhà, sau đó thì thưa ông Tám thì chúng tôi dậy thắp hương niệm Phật.
Dạ.
Và cầu nguyện. Dạ. Và hôm nay thưa ông Tám thì ngày nay cũng hẳn là ngày đầu xuân.
Dạ.
Chúng tôi xin và lời kính chúc ông Tám được mọi sự khỏe mạnh và luôn luôn đi hành đạo trên khắp thế giới để mang lại cho nước Việt Nam mình sớm hòa bình trở lại quê hương. Chúng tôi thì thưa ông Tám tuổi già rồi, cứ mỗi độ xuân về lúc nào cũng luôn luôn tưởng nhớ đến quê hương. Mặc dù là anh em con cháu tôi hiện nay toàn ở các nước trên thế giới, không có người nào ở Việt Nam cả, nhưng mà mỗi độ xuân về thưa kính thưa ông Tám thì tôi vẫn nhớ quê hương lắm. Cho nên là lúc nào cũng nóng nảy lắm. Ông Tám tuy rằng tuổi già rồi nhưng mà tính nóng lắm.
Yeah.
Thì thưa ông Tám, xin ông Tám chỉ dẫn cho chúng tôi nóng nảy. Nhiều lúc nóng nảy quá đi. Thì xin ông Tám chỉ dẫn cho qua thế thôi.
Yeah. Bởi vì con người nóng nảy,
yeah,
như cụ thấy nóng nảy thường thường bị những cái bệnh tan xeo.
Yeah.
Tan nóng làm quốc khí bên trong.
Yeah.
Thành ra chúng tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh nắm tánh si mê đủ chuyện.
Yeah.
Nó cầm được cái pháp này.
Yeah.
Giải tỏa được cái nắm tánh si mê.
Yeah.
Rồi sau tôi trước kia tôi cũng nắm tánh lắm.
Yeah.
Giải hết nắm tánh rồi thì tôi mời người ta chặt tôi thấy nó nắm hơn.
Yeah.
Lúc đó tôi thấy có thành công. Yeah. Nhờ cái công hành cái pháp này.
Yeah.
Nó mới giải tỏa ra.
Yeah.
Bây giờ cụ thấy cái pháp này mà quý, cụ thực hành không có cái gì.
Yeah.
Quý hơn.
Yeah.
Khó ngộ được một cái pháp mà để giải tỏa cái tâm bệnh của con người.
Yeah.
Và tôi thấy cái chính cái pháp này đã giải tỏa được cái tâm bệnh của tôi.
Yeah.
Cái của cổ nó không khác gì tôi.
Yeah.
Nhớ quê hương.
Yeah.
Thấy tôi lúc bé thấy người Việt Nam, người Pháp đi xe kéo rồi không trả tiền đánh người Việt Nam mà còn có chút xíu. Tôi đã đi học nhỏ thì lớn tôi đánh nó.
Yeah.
Hồi nhỏ tôi học vậy đó.
Yeah.
Tức tới vậy đó.
Yeah.
Rồi chắc là chết yểu. Cái tướng tôi cũng chết yểu. Môi này chết yểu chứ.
Yeah.
Nhưng mà tôi thấy thì 30 tuổi là chết.
Yeah.
Tôi thấy xã hội bất công nhiều lắm.
Yeah.
Còn ban đêm mà tôi chạy đi chơi thì thấy ai mà đánh vợ là tôi đi kêu cảnh sát.
Yeah.
Tức lắm. Không có đàn ông đánh đàn bà là không chịu. Yeah. Tôi chạy đi kêu cảnh sát.
Yeah.
Đó. Cả đêm tôi cũng đi làm việc. Con nít hồi con nít tôi đã làm việc đó. Yeah. Rồi.
Yeah.
Nhưng mà lớn đây rồi tôi thấy cái gì cũng bất công, tôi không muốn chơi với ai.
Yeah.
Tôi muốn đi chết cho rồi.
Yeah.
Tôi muốn uống thuốc, tôi tự tử có thể là thế nào.
Yeah.
Nhưng mà trước ngày đó tôi gặp ông bạn tu cái pháp này, tôi nhìn cặp mắt tôi mê quá.
Yeah.
Nó chơi tôi như nhỏ tới lớn mà tôi thấy con mắt nó càng ngày càng sáng càng đẹp, tôi mới hỏi.
Yeah.
Nó mới nói mó tu.
Yeah.
Mà tôi nói mày tu thằng nào.
Ừ.
Nó cấm không có được nói tu thằng nào. Bởi vì ông này linh lắm.
Ừ.
Ông giận hỏng ông nó ẩu. Tôi nên tôi cũng chuẩn bị chết. Tôi có sợ thằng nào, nó hỏi mày tu thằng nào vậy thôi à. Rồi sau nó nói ông đừng nói, để tôi xin tăng đây vui, tôi dẫn ông đi.
Ừ.
Dẫn đi, ông nói bà nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi đâu có biết trời trăng gì đâu.
Ừ.
Tôi nói, tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu.
Ừ.
Tôi mình tánh nóng.
Ừ.
Không hiểu ông này ông nói cái gì.
Ừ.
Ông nói sông núi biển đồ gì không hiểu.
Yeah.
Vũ hành ngũ đồ gì mình đâu có biết. À, rồi sau cái tôi xin trở lộn lại tôi học. Tôi lý do tôi xin trở lộn lại là cụ nói chuyện với tôi 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì.
Yeah.
Tôi thấy con người tôi nó ngu quá rồi.
Yeah.
Tôi phải trở lại. Ông cho phép trở lại.
Yeah.
Đó. Rồi từ đó tôi mới kiếm những người tay giỏi hùng với nhau đi học cho một mình tôi sợ gạt nữa.
Ừ.
thứ thầy bùa rồi đủ chuyện đi tới hùng mà thầy bùa rồi cũng thua ổng hết. Ừ. Tôi mới học.
Ừ.
là tôi học cái pháp này, tôi học cái pháp này là hai ông kia được thưởng chứ tôi không được thưởng. Sau hai ông đó rớt rồi là còn một tôi, ông cứ chê tôi hoài, tôi tức hay chê tôi tức tôi làm. Tôi làm cho được, làm tới nơi tôi làm tôi bỏ hết công việc không làm. Lo tu thôi. Bị gia đình phản đối. Tới ngày nay bà Tám cũng còn ghét tôi thì chẳng gì tu. Chỉ rước người ta vô đại nhà thôi. Mà tôi đâu có rước ai, tôi tu được rồi tôi nói người ta thấy tôi hiền hậu thay vì tôi hung hăng. Đổi tánh. Cho nên cụ muốn sửa cái tánh nóng hành cái pháp này. Cụ hành là bảo đảm 6 tháng là cụ tự nói. Cái tôi rút ngắn lại nói cho tôi nói dài lắm. Nhiều chuyện lắm.
Tôi xin thành thực cảm ơn ông Tám. Và hôm nay trước khi ông Tám lên đường, chúng tôi xin một lần nữa để chúc ông Tám được lên đường thơ lộ bình an.
Cảm ơn cụ và chúc cụ tâm thân an lạc.
Tiếp tục kính mời anh Vũ Quốc Khanh.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con kính đội ơn thầy đã quan chiếu và cứu độ gia đình con trong thời gian thầy lưu lại Nam Cali, để từ nay con và gia đình con được thanh nhẹ trong vấn đề tu đạo. Con xin hỏi thầy là từ ngày con thức tâm mà tu cái pháp lý vô vi này, trong thâm tâm con không có thắc mắc hoặc hay đặt câu hỏi gì, có phải là trí và ý con quá nông cạn hoặc là tâm thức quá thấp?
Không phải nông cạn. Người muốn tầm tu và có căn tu, đủ trí tu, chỉ ngồi nghe và tìm tàng những cái gì hữu ích để xây dựng cho chính mình, người đó mới tu nhanh. Còn người hỏi rồi người ta trả lời nó không hiểu, nó quên, mai nó cũng hỏi mà người ta trả lời nó cũng không hiểu nữa, mốt nó cũng hỏi, người đó là lâu lắm. Cho nên hồi tôi đi học tu ông Tư không bao giờ tôi đặt câu hỏi, tôi chỉ nghe thôi. Mình cần nghe, có thể cái gì mình nghe lọt vô tai không, và cái gì mình có thể chứa được không. Chứ bây giờ mình hỏi rồi mình quên, không tiến được. Đó, cho nên những người có thắc mắc, nhân cái cơ hội này, lên đây bất cứ cái gì thắc mắc, cứ dừng nói đi, nói ra, tại sao đứng đây nói nó hữu ích tới chỗ nào. Các bạn chưa mở huệ không thấy, một luồng điện sáng từ ở trên chiếu cho các bạn. Về tối nay nó khác, thâm tâm nó an lạc, về cái phần hồn nó nhẹ nhàng. Cái đó là ở đây là một cái cơ cấu đứng trước mặt tôi, là một cơ cấu để có cơ hội giải nghiệp tâm bằng điển quang.
Dạ thầy cũng giải nghiệp tâm con, mà trong suốt bao nhiêu năm qua con tu luyện mà con tìm bao nhiêu phương thức giải quyết mà con giải không được.
Nhưng nó cái gì nó không phải đúng ngày, con thấy không?
Dạ.
Cái tâm đạo con có, mắt con không có phải mắt thường hơn người khác. Răng tu đi, nó mở ra. Rồi vợ chồng phải yên vui, vợ con tu đây rồi mặt mày nó tươi đẹp, tốt lắm. Mở có chút xíu rồi. Mở hết cái khuyết đó là nó tươi đẹp, tốt lắm.
Dạ. Còn trong lúc thực hành của con, trong vài 1-2-3 năm trước cũng như gần đây, có đôi lúc con soi hồn thế này, như là có cái lực gì cứ kéo hai tay con xuống về phía sau. Xong con ngồi con thở, thử thở pháp luân. Thì cứ vừa hít vô nó cứng cái bụng, không cho con thở. Thì con nằm xuống con thở chiếu minh cho nó nhẹ. Thì mà khi con nằm xuống như vậy thì như có cái lực gì kéo bụng con lên bịt bịt mà như là không có thở nổi. Đó là con có cái
bây giờ gì, còn hết
kẹt trong,
bây giờ còn hết,
bây giờ con vẫn còn bị lo, như là nằm thở chứ mình kéo bụng lên.
Mà giờ ở đây không có chỗ thì chút nữa con vô phòng nằm.
Dạ.
Thì để chân bụng rồi nó hết.
Dạ.
ta rút ra. Ừ. Đây không có chỗ. Ở San Jose có một chú cũng là thiền ở đâu bên Ấn Độ, thì khi mà làm chứng minh hít vô có con vịt nó kêu. À, trong cuốn băng nó có không? Có coi không? Cuốn băng ở San Jose đó. À, tôi nói thôi, tới nằm đây tôi để hai chân bụng làm chập hết, con vịt không có kêu nữa. À, con vịt hết kêu.
Dạ. Kính mời anh Dương Văn Sinh và con là Dương Công Khoa.
Kính thưa thầy Tám, con cũng thuộc loại làm biếng mà lại tham lam nữa, là muốn nhân cái dịp này được gần thầy Tám để vừa hơi hưởng cái thanh quang của thầy Tám, và đồng thời cũng có một câu hỏi nhưng mà chia làm ba phần để ngắn để hỏi thầy Tám là con là trong cái hoàn cảnh gia đình đó, cha mẹ cũng ly tán, qua được tới đây thì vợ cũng ly tán, có đứa con thằng dạ có được ba đứa con, thì cháu này là con trai đầu lòng 19 tuổi, thì cháu là bị bệnh là chậm phát triển tâm trí. Thì xin phải hỏi là như vậy là phải chăng là do lỗi tại con và vợ con khi xưa mà tạo ra đứa con như vậy, hay là do cái nghiệp quả của nó mà nó đầu thai mà nó phải chịu cái quả như vậy?
Thế đó là cái nóng tính của con. Nóng tính của người cha. Cho nên trong mấy đứa con phải có một đứa chịu tàn tật. Không sao. Sao ở xã hội này đâu có sợ. Nhưng mà mình hiểu được, mình lo mình tu. Dẹp cái nóng tính đi. Nóng tính nó trở nên ác độc. Cho nên trời Phật nó có luật đem những người này quản lý cái tánh luôn. Có luật hết á. Cho nên con biết vậy đó, mình lo mình tu sửa cái máy mà cái lê nó lại cái nó hết á. Nó vui. Rồi đây rồi con nó sẽ gặp những may mắn. Để nó tiến thân. Chứ đừng có buồn rầu vì cái đó, hay buồn rầu vì cái đó nó ép xuống, nó càng ngày càng yếu thêm. Cái điển người cha phải mở ra thoải mái. Phải giải cái nghiệp tâm của mình. Phải tìm cái cách giải nghiệp tâm. Sự nóng hận trong tâm mình phải dẹp tức khắc, không có sử dụng cái nóng hận trong tâm. Mà nóng hận trong tâm đó, thì con người có nóng hận ở trong tâm đó, đem ra những cái bào thai không có tốt tại trận. Những người vui hòa mới để những đứa thông minh.
Dạ thưa, trong nhân gian thường thường là ông bà và cô bác thường hay nói rằng đó, ví dụ có mấy đứa con thì phải có một đứa nó chịu cái rủi ro thiệt thòi này nọ kia, thì để mấy đứa khác được hưởng cái may mắn vinh quang chẳng hạn. Như vậy thì có phải chăng là sự bất công không, khi mà một đứa nó không riêng trường hợp của cháu đây, cháu ba đây, mà trong các nhiều gia đình
có khác. có nhiều cái gia đình như vậy, nhiều gia đình đông con phải có một đứa bị. Mà mấy đứa luôn luôn thương đứa đó. Nó cũng là cái mầm mống xây dựng tình thương. Và mấy đứa lo cho một đứa. Cái đó có. Nó tùy theo cái gia đình. Tùy theo cái nhân quả của cái gia đình, của cái người đó. Cũng như đứa con này là được nhân quả của anh. Và nó xuống đây nó cũng có nhiệm vụ để ảnh hưởng, để cho anh học cái nhẫn. Học cái nhẫn. Và anh có cơ hội đi tìm con đường tu trở về thoải mái hơn, cởi mở hơn, thì nó có dịp máy chữa trị tốt.
Câu hỏi chắc là con thấy cái pháp này đó, thì phần lớn gặp các bạn đạo đây đó thì ai cũng gọi là lành lặn hết. Không ạ? Thế còn đối với người chẳng hạn như bị đuôi mù, què cục, chẳng hạn thiếu khiếm khuyết cơ thể, thì làm sao có thể thực hành cái pháp này? Như vậy là cái kiếp này như vậy là chưa tu được hay sao?
Những người mà bị tàn tật, bị đuôi mù, nó chỉ có nghe những cái băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm nó cũng nhẹ. Trừ phi cái là nó không nghe, không thấy. Thì xung quanh nó thấy những người xung quanh mà của Bô Vi này thiền, mà nó chung sống với những người xung quanh đây, là cái từ quan người ta cũng giúp nó được. Giúp nó được hết. Cho nên phải hỗ trợ lẫn nhau, phải đoàn kết, thương yêu, xây dựng, thì nhiều người
có thể giúp nhiều chuyện lắm. Những người mà tu thiền, cái thử tu thiền, anh để cái cây bông, mà anh mỗi đêm anh mỗi tu thiền, cây bông gần anh, cây bông nó tươi. Mà anh bỏ trống không có gần anh, cây bông nó không có tươi. Thử mới biết rằng cái điển. Nhiều người không hiểu cái điển là cái gì. Cái bông, cái hoa anh trồng, cái tay anh thiền rồi, tối anh cứ vuốt, anh nâng niu nó, nó tươi rõ ràng. Mà cái cây không có nâng niu nó khác. Thử để biết. Cho nên cái cơ tạng của mình liên hệ với vũ trụ, luồng điển trong cơ tạng với vũ trụ, nếu mình mở ra nó là một, đó là sức mạnh. Sức mạnh để cứu độ, chứ không phải sức mạnh mà thị phi mà ác hại người ta. Ác hại người ta là không phải sức mạnh, là yếu. Còn từ bi cứu độ mới là sức mạnh.
Cảm ơn Tám, thì con cũng nghe
được. Anh lo, anh học cái pháp này và anh cố gắng làm, anh sẽ bớt cái năm tháng. Thì anh mới thấy hay.
Thầy đã thấy sâu cái tâm can của con.
Thưa thầy, chúng con xin được mời thêm chị Nguyễn Thị Kim Liên. Và sau đó có chị Nguyễn Thị Rằng, anh Trần Long Khôi, anh Nguyễn Vũ Duy, Tạ Công Hưng và em Hùng. Xin phép thầy cho các bạn đạo được lần lượt đặt câu hỏi.
Dạ, dạ, mời lên, mời dạ. Lên.
Xin mời chị Nguyễn Thị Kim Liên.
Thưa thầy, con đi vào con đường đạo hơi trễ, xin thầy hướng dẫn cho con phần tâm linh để con tiến lên trên con
mang sát người. Không có trễ đường đạo, bực một cái thì thấy mất quân bình rồi, mà vui một cái thấy nó khỏe, đó là đường đạo. Thấy chưa? Nhưng bây giờ đây học cái pháp này hơi trễ, nhưng mà chưa trễ. Bây giờ đâu có bao nhiêu tuổi, trên đường đời mà gặp cái pháp này là may mắn lắm. Phải thực hành rồi tự mình sửa sự quân bình trong nội tâm nội thức, lúc đó mình mới hiểu đạo là gì. Lúc đó mới thật sự thấy rõ cái đời cần phải có cái đạo, thì cái xác cần phải có cái hồn. Cái xác đó mà không có cái hồn đâu có đứng đây được, thấy không? Thì cái xác phải cần có cái hồn, mà cái hồn là chủ cái xác, cái hồn phải trách nhiệm đối với cái xác. Cho nên cái hồn phải dòm lại cái tánh của cái xác, và để sửa tiến và để xây dựng. Như đây có phương pháp cho niệm Phật, cho dùng nguyên khí của càn khôn vũ trụ khai triển những sự lố bịch ở bên trong, để cái chân thức mở ra rồi sửa tánh, rồi đi ngược lại những gì đậm loạn, thì mình thấy rõ đường đi hơn. Thành ra cứ diệt hành cái pháp này rồi tự nhiên đi tới đạo. Như tôi hồi trước tôi đã nói là tôi một người mờ mịt, không biết cái gì hết. Câu thơ không làm được, lời nói không làm được, ngồi giữa đám đông này là ngồi không được, run rồi. Nhưng mà bây giờ không có gì hết. Tại sao? Tôi vượt khỏi sức hút của ngũ hành, tôi thấy tất cả là một, tất cả là gia đình, tất cả là người thân yêu của trong vũ trụ này. Không có một người nào xa lạ, nhìn người nào cũng mắt mũi tai miệng, tư duy như nhau, có cái tâm trạng như nhau, sống chung một nguyên khí cho càn khôn vũ trụ, thấy là một. Thì các bạn lần tu rồi sẽ đi đến đó, rồi cũng vậy đó. Cho nên cố gắng, tôi mong rằng mọi người thực hành rồi mới ra cống hiến với cộng đồng xã hội. Mình nói rõ những cái thực chất, những cái gì mình đã hành đã đạt là đủ rồi. Người đời hay bơ vơ rồi đâm ra đậm loạn, nhiều khi kêu bước lên đây không biết nói gì, thấy sợ quá, không hiểu. Vì tâm thiếu tịnh, trở về với thanh tịnh thì thấy anh em mình là một, có ai xa đâu. Trong gia đình ấm áp, tại sao không nói chuyện với nhau, tại sao không trao đổi cái thực chất với nhau để học hỏi, thấy không? Cho nên tu mới biết đạo, mà tu phải hành. Chứ tu trong lý thuyết á thì chỉ đi lạc mà thôi. Lý thuyết là lạc trong cãi vã lý luận, còn hành á mới tiềm tàng thực chất sẵn có của chính mình. Lúc đó mình mới mạnh dạn cống hiến. Cũng như cây hoa, nó đã sinh trưởng thành hoa, nó hiên ngang đứng đây, nó cống hiến cho tất cả mọi người, trình diễn với tất cả mọi người. Thì cái định luật hoa hoa sanh sanh của tâm thức của mình cũng vậy. Nếu mình hướng hạ thì nó lôi xuống, mà hướng thượng thì nó mở ra cũng như hoa sen.
Dạ kính thưa thầy Tám, con được cái duyên may mắn là kỳ rồi con có đến đây gặp ông Tám và có nói qua những tâm trạng và sự bệnh hoạn của con, đến nhờ ông Tám chỉ dẫn cho con cách niệm Phật. Cả tuần lễ nay con niệm Phật, khi con nhắm mắt mà con niệm Phật á, thì trước mắt con á, thì con thấy ông Tám ngồi trước mắt hình ảnh thế này, thì con thấy tâm trí con rất là nhẹ nhàng. Mà con niệm Phật, khi con niệm ra miệng á, thì con mới thấy là con khỏe. Mà khi con niệm trong ý á, thì con thấy con mệt. Thưa ông Tám, theo lẽ là niệm ra miệng á, thì phải dùng cái hơi nhiều, mà tại sao con lại thấy khỏe, mà khi con niệm trong ý chí á, là con thấy mệt? Xin ông Tám cho con biết.
Phải làm chứng minh nhiều mới niệm ý được. Có làm chứng minh không? Nằm hít thở đó.
Dạ thưa ông Tám, khi con nằm hít thở thì con mệt lắm.
Phải tập, tập cho cái gan nó mạnh lại. Đó là hiện tượng của cái gan yếu, thấy không?
Dạ.
Đó. Bây giờ cái hiện tượng đó là hiện tượng gan yếu, mà chị đi ngược lại á, và chị làm á, cái gan nó sẽ mạnh lại. Cái gan mình bị lạnh mà.
Dạ, thưa ông Tám, khi mà con ngồi chung với những người mạng đạo trong này, con chắp tay con niệm Phật, thì con thấy tự nhiên ở dưới này của con đưa lên, làm cho con giật mình. Con không biết là sao đưa lên khỏi đầu con, cũng như ai mà nắm kéo con lên vậy đó. Dạ, xin ông Tám cho con biết.
Cái đó là điển của mạng đạo, người ta hướng thượng niệm Phật lúc mình vậy thôi. Không có gì, cái đó là mới thấy rõ cái hỗ trợ. Cho nên sau khi những người vô vi giờ phút lâm chung, mà có bảy nam bảy nữ đứng hai bên mà chắp tay niệm Phật, cũng đưa được cái vong hồn đi lên. Cái vía chỉ được nhẹ đưa lên. Nhưng mà bây giờ tôi khuyên chị phải làm chứng minh, bất cứ giá nào nó nghịch thể cỡ nó, chị phải làm, mà chị đừng có theo chiều của nó.
Dạ,
chị làm thông rồi á, chị thấy khỏe rồi đó.
Như kỳ rồi ông Tám nói là với con là niệm Phật không, không có soi hồn, không có làm chứng minh như ông Tám dặn hôm kỳ rồi. Mà xa lời lần này ông Tám dặn con làm như
thế. Rồi bây giờ tôi kêu chị phải làm thêm chứng minh cho nó mạnh khỏe lên, thấy không?
Dạ.
Còn cái kia là chị niệm khẩu khai nó khác. Còn chị niệm làm này rồi, sau này chị dùng ý niệm Phật được, nó mới mở bộ đầu được.
Xin ông Tám cho con hỏi thêm một lần nữa. Là ông Tám nói rằng con bị nóng gan, như vậy ông Tám có thể cho con cái phương thuốc nào để cho con uống mà con được mát gan trở lại
không? Cái này cái lạnh gan thì chỉ hít đó, cái gan nó sẽ ấm lại, hít thở thôi, không cần uống thuốc gì hết.
Như hồi nãy con nghe ông Tám có nói với cái bà đó là uống thuốc bạch đầu ong gì
không,
đó
mỗi người khác.
Vậy là con dùng không được.
Chị lạnh mà chị uống vô thì chị mở mắt trao trao, không có được.
Dạ. Dạ. Xin ông Tám, con xin nhờ ân điển của ông Tám, cũng như mỗi lần con niệm Phật con nhắm mắt là con thấy ông Tám. Ông Tám cho con biết có phải là cái duyên của con với ông Tám về đó, cho con cái ân điển để mà con tiếp tục cầu nguyện và theo cái pháp vô vi của ông Tám.
Đó là cái phước duyên chị cần thì chị có thì chị mới được thấy như vậy.
Dạ.
Nhưng mà lần lần đây nó sẽ không được thấy gì hết, và chính chị phải tự túc khai triển, thấy không?
Dạ.
Đó, bây giờ chị nhớ tôi dặn nãy giờ, cái gì chị làm cái đó trước đi hả? Chứng minh giờ làm
chứng minh là thế nào? Ông Tám dặn con lại con quên.
Nằm hít thở,
hít thở có sơ hồn.
Bây giờ hỏi bạn đạo, hỏi bạn đạo đi.
Dạ.
Chứng minh đi.
Dạ.
Chứng minh đi cho cái gan nó mạnh lại đi. Ha.
Dạ. Con xin cảm ơn ông Tám là một tuần lễ nay là con bình tâm, con không có suy nghĩ như là trước kia kỳ rồi con đến con gặp ông Tám rồi con khóc là tự nhiên. Trong cái tâm con không được bình thản, nhưng mà tình lễ nay con thấy là con bình thản lắm giờ. Buồn phiền con đã trút đi một phần nào. Xin ông Tám nhận đưa con ba lại.
Được.
Để ông Tám cho con trong biển đi tiếp tục.
Bây giờ tôi giờ chỉ thêm những cái cho chị mạnh lên, càng ngày càng mạnh lên. Tâm thức nó phải trở lại mạnh dạng, không có yếu hèn nữa.
Dạ, thầy. Bà thầy, con tên là Tạ Xuân Hưng, pháp danh con là Thiền Đàng. Thì trong cái tâm đạo của con thì con rất có nhiều quẩn thúc. Thì con rất muốn gặp viên thầy để mà hỏi. Dạ, tại vì con không biết những cái câu hỏi đó con hỏi đây nó có tốt hay không.
Cứ việc hỏi đại ở đây, bây giờ có giấu đi đâu. Giấu ở thế gian xuống địa ngục cũng khai à.
Dạ, dạ. Dạ, con thì có cái tâm là rất muốn tìm một cái phương pháp để mà tu hành. Con cũng đã đi rất là nhiều nơi và gặp rất là nhiều thầy. Nhưng mà khi mà con hỏi để mà học cái phương pháp để mà tu tập thì không có ai chỉ con hết. Thì con đọc sách vô vi thì con thấy cái phương pháp này rất là dễ tập và rất có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà sau khi mà con tập theo pháp lý vô vi này thì con thấy là cái đầu óc con nó không có còn sáng suốt nữa. Và con lấy xe thì thấy rất là nguy hiểm. Rồi con rất là buồn ngủ nữa. Vậy xin thầy
tập cách nào đó. Tập cách nào mà lái xe nó buồn ngủ, tập cách nào?
Dạ thì con cũng học từ mấy bạn đạo ở đây.
Hai cái pháp trước là soi hồn với chiếu minh, có hai cái.
Dạ có, con cũng có tập y như
không là... có, không có buồn ngủ, chỉ làm khỏe mạnh thôi.
Vậy con xin thầy hướng dẫn cho con để con tập cho đúng.
Khi trước khi mà muốn tu mình đọc hết, nghe hết, khoan hành đó, nghe những cái băng nó giải cái tâm bệnh của mình, cái tâm eo hẹp, cái tâm so đo, cái tâm mê chấp giải hết, rồi lúc đó mình hành pháp. Nó đâu còn có bồ gỗ. Mình nghe, muốn tìm đạo là phải nghe. Bây giờ có cơ hội sướng lắm rồi. Nghe giờ mấy chục cũng, 30 cũng mang mẫu ái, mẫu ái, phụ ái, mẫu ái cũng được mở trí rồi. Thế mở trí rồi ta hành. Vui để mà hành. Chứ buồn ngủ hành là đâu có được. Có tật rồi. Phải không? Vui để mà hành. Rồi mới trở về thực chất thấy rõ mình hơn. Hồi nào giờ nghĩa là ra đời thì yên ổn nè. Sơ sanh xuống thế gian là yên ổn, đâu có lo gì. Bây giờ chuyện đông, chuyện tây, chuyện học, chuyện đủ, chuyện hết, chuyện tiền, chuyện bạc, nó làm cho mình lo. Phức tạp. Rồi bây giờ mình muốn gì? Mình muốn trở về không. Mình phải thấy rõ, nghe rõ cái nguyên lý người ta đã gỡ được, thì mình bắt chước cái đó mình làm. Học với nhau, trao đổi với nhau mình làm. Thì nghe nhiều băng nó mở trí rồi thì tu. Tu là mình phải chọn một con đường tự thức tự hành, không có lệ thuộc. Ông nói là ông Tám, không có ông Tám mà tôi chết thì đâu có được. Tôi là ông Tám, bây giờ tôi hành, tôi sửa cách nào, tôi hay hơn ông Tám, tôi còn đề nghị với ông Tám phải sửa cách nào. Cái đó là người có quyết tâm tu. Anh hiểu không? Nhảy vô là phải nghiên cứu cho tận cùng, cái nào phải, cái nào trật, chứ cũng phải ngoan cố mà nghe theo người ta vậy rồi làm không đúng. Tôi mỗi người một cơ tạng khác nhau, có người nó soi hồn trước hay là chiếu minh trước, có người nó soi hồn trước nó nắm cái tay lật ngược nó soi làm chiếu minh trước rồi soi hồn sau, nó khỏe, thấy không? Cho nên mình mỗi thì mình phải nghiên cứu rõ ràng. Đó, rồi mình nắm cái pháp và nắm cho vững cái pháp của mình, chứ không có pháp của ông Tám. Nếu mình tu là của mình là một người sửa mình, chuyên viên sửa mình và trị tâm mình.
Dạ, vậy là theo ý của ông Tám là con tự sáng chế cái phương pháp cho con hành hay
không? Phải sáng chế, có cái phương pháp đã có rồi. Dạ. Thì con phải nghiên cứu và con hành. À, nghiên cứu cho thiệt kỹ, nghe cho thiệt kỹ rồi con mới hành. Chứ đừng có bắt chước người ta làm.
Dạ, thì, dạ con cũng hành soi hồn rồi pháp luân thường chuyển, nhưng mà tại sao con cảm thấy nó
pháp luân chiếu minh, soi hồn với chiếu minh thôi à, ban đầu có hai cái thôi. Nói cái sơ hồn với chiếu minh được rồi, ổn định rồi, mà phải nghe băng cho nó hiểu. Bởi vì tuổi con lớn là đòi hỏi tình dục mà. À, cái đó nó làm bận rộn rồi đó. Ha? Thì bây giờ mình hành trước cái sơ, làm bằng đầu thực tập cái nhẹ nhẹ trước, rồi nghe băng để giải ra. Không có mê chấp. Mà vô vi không có buộc người ta phải đóng khung hay này kia cái đó, không có. Để người ta tự thức vị trí nào và vị trí nào để người ta đi thôi, chứ không buộc ở trong cái khung khổ nào hết. Nha.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Ừ.
Tôi là Phạm Thị Minh, năm nay 61 tuổi, có hai đứa con. Theo thầy dắt ngày để lên dắt.
Năm nay bác bận áo vàng không à? Đau nhất à? Không thấp à?
Dạ.
Cái đó phải đi bác sĩ chứ, tôi đâu có trị bệnh nữa.
Thầy cho, thầy hôm trước thầy cho thuốc con uống khỏi, con đi bác sĩ không khỏi, con xin thuốc thầy, con uống khỏi, thì năm nay con xin thầy, thầy cho con thuốc.
Thuốc bây giờ
thính phải... Thính thầy con run quá à, tim đập quá.
Bây giờ phải coi mạch đồ này kia kia nọ, có thì giờ mới được, có thì giờ mới được. Ừ. Giờ nó đau làm sao?
Thầy nó nhích cái tay nhơ lên không được, còn nó không có cái đau nữa.
Giơ tay lên không được.
Dạ, nó đau, nó sức cầm lên, nó đau hết cái cánh này.
Cái này nó phải đi thử máu, coi cái chất axit cao quá à.
Ừ. Thầy thì bác sĩ coi bầu con cao máu.
Cao axit à?
Vâng.
Thì bây giờ phải uống cho nó giảm đi.
Dạ, con uống hằng ngày, giờ con muốn xin thầy là thuốc ta.
Thuốc ta nó yếu hơn thuốc Tây. Thuốc Tây hay hơn.
Dạ.
Bắt cái đi bác sĩ đi.
Dạ.
Thuốc Tây hay hơn. Cái này nó cho endorphin uống cái hết à.
Dạ.
Thuốc Tây hay hơn.
Dạ, thầy
không?
Dạ.
Còn thuốc Tàu bắt khỏe mạnh mà đâu có cái gì yếu. Bị cái này là chút đỉnh thôi, thuốc Tây nó có.
Dạ. Thì bao nhiêu năm không gặp được thầy, hôm nay con đi.
Vui, thấy dạ. Mặt mày bác tươi lắm rồi.
Dạ.
Ông cụ khỏe không?
Thầy cũng còn bệnh tim.
Vậy hả?
Ông cũng còn tím nắng rồi.
Nhưng mà phải đi theo bác sĩ, nó cho uống hết nhất là dạ. Không có sao đâu.
Bệnh tim tướng lắm thầy.
Ừ.
Chưa có hồi lại thì... Thì con muốn mẹ con.
Ừ. Thôi đừng có được người nào tu hay người đó.
Dạ.
Hả? Ông cụ nhiều bệnh quá, ông bực bội.
Dạ.
Dạ.
À, kính thưa thầy, con là tên Hùng. À, từ ngày con được biết được pháp lý vô vi.
Lớn tiếng chút.
Từ ngày con bắt được pháp lý vô vi, con xưa thì con thích bồ hay là cái này cái kia, nhưng mà sau này con bắt đầu với vô vi thì khi con vào pháp thiền thì con thiền để cho con nghe lời cô Tư là thiền để sửa tâm sửa tánh, nhưng mà con thấy con càng thiền thì con càng ngu, con học cũng không được, mà mình biết mình là làm cái gì cũng ngu, cái bằng là dột hay là lái xe hay là chuyện xe cộ hay chuyện ăn học gì đó, con hoàn toàn là ngu hết. Nên xin thầy cho con biết tại sao vậy thầy.
Con thiền cách nào mà ngu?
Con có không biết nữa.
Không, con thiền một cái giờ tối mấy giờ con thiền cách nào, con thử cái pháp mình đã dạy con cách nào chứ.
Thì con cũng cái tật con á, thì con biết là đã nói tiếng ngu rồi là hoàn con ngu tất cả, cái gì là cũng ngu hết.
Ừ.
12 giờ con mới về con thiền thì bà già con cũng phải kêu con á. Ừ. Mà đến đó mà ngày nào cũng kêu, trừ khi giờ là con thức từ chiều cho đến 12 giờ con là con không có ngủ thôi, còn mà lúc mà con ngủ rồi là bà già con ngày nào cũng kêu con dậy thiền. Thì con thấy tại sao mình ngu như vậy mà mình thiền nó làm gì, mất công cho mệt. Ừ. Con có thức dậy 12 giờ trong khi con muốn thiền để con sửa, nhưng mà con thấy con chả sửa được cái gì, cứ thấy mình ngu không à.
Ừ. Mà cô thiền cách nào?
Thì con thở chứng minh, con xây hồn.
Ừ.
Thường thường hồi đó thì còn xuyên chút, chứ bây giờ thì làm biến, ngày thở chứng minh có một lần à.
Ừ. Cho nên con làm cái chuyện của Pháp Lý Vô Vi, người ta dạy con phải làm sao? Con ý thức được rõ ràng, và con làm cái việc đó là nó hữu ích cho khối óc con, hữu ích cho ngũ tạng của con. Một ngày con phải làm mấy lần, con phải làm đúng. Con làm sai rồi con nói tôi tu Pháp Lý Vô Vi tôi ngu, tại tôi không có làm. Con hiểu không? Con nhìn ta xuống bếp, người ta nói chị cắt miếng thịt như thế này, chị lạng như thế này, tránh ngay gần, không biết đầu đuôi cắt gì gần được xào. Nên tôi cũng xào thịt bò mà tôi nhai nó cũng được, cũng là nói tôi xào. Cho nên mình muốn học cái gì phải nghiên cứu cho kỹ. Con là tuổi trẻ mà con chịu nghiên cứu cái gì thực tế được con mới làm, không được con đừng làm. Con hiểu không? Con làm vô ích, con làm không có lợi cho chính con làm cái gì? Khi mà con nghiên cứu có hữu ích, cái này là đúng khoa học, làm cho khối óc tôi ổn định, làm cho ngũ tạng tôi được khỏe mạnh, tôi ăn ngon ngủ yên, tôi đi học phải giỏi, không có ngu được. Làm của Pháp Lý Vô Vi là làm con người nó phải thông minh lên, sáng suốt lên, ổn định, học phải giỏi, không có học ngu. Học ngu là con làm sạch rồi. Người ta vô soi hồn, con nghĩ chuyện dục. À, người ta làm chiếu mình, người ta nghĩ gì chiếu mình, con cũng nghĩ dục nữa. Nó dồn như cái ngu á. Và con nghĩ là tôi phải làm cái pháp này để nó khai mở tâm trí, ổn định ngũ tạng tôi, để tôi học giỏi, báo hiếu cha mẹ, phục vụ nhân quần. Con phải có cái mục đích thì con mới tu được cái pháp này. Pháp này không phải là dạy con người ngu, chỉ dạy con người ổn định, sáng suốt, vị tha.
À, hầu ở trên thiền viện Quý Kim, con thầy có nói con là về nhà dán bỏ dục, nhưng mà tới hôm nay con cũng chẳng bỏ được nữa. Con mấy cái gì nó càng nhiều thêm nữa. Tối giờ từng trước con tới đây gặp thầy thì người ta nói là tới đây thì thanh nhẹ, về gặp thầy thiền sướng. Con về nhà con thiền muốn chết luôn. Con thấy về lại về nhà thiền mệt, mà còn bị chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ nữa, là con thiền còn khổ hơn nữa. Con nghĩ là chắc đi gặp ông thầy này là thiền khổ thêm chứ đi làm chi. Nhưng mà con mới sao con cũng đi.
Cho nên con thấy là chính con chưa chịu giải cho con, thành ra nó dồn cục vậy đó. Con hiểu không? Còn khi mà con nhận định con đường tu á, là con phải có cái quyết tâm tu để làm gì trước hết, rồi con mới bước vào con tu. Còn không con đừng tu, con đi cưới vợ, con chơi cho nó vui. Tu làm cái gì? Tu mà không hiểu thì tu làm cái gì? Tu phải hiểu cái đường lối và mục đích của tôi là làm cái gì. Còn Vô Vi không có cấm con cưới vợ, con có vợ có con nào mà tu hả?
Thì con hỏi thêm, con á thì thích nghe thầy chữ thầy dày, chứ con không thích nghe thầy nói ngọt.
Thầy đâu có nói ngọt, thầy nói thẳng ở trong đó. Thầy đâu có nói ngọt.
Bởi vì con lên đây được, con có nói là Nếu mà thầy có thể dạ thì thôi còn quan vậy, thầy chửi tụi trẻ như tụi con là dâm dục chữ, đủ thứ hết.
Không,
con
chữ dâm dục nhưng mà cái dục đó là cái luật, con hiểu không? Cái luật trong cơ tạng của con nó phải, cái tuổi con là học trượt, lớn lên nó phải học trượt chứ. Nó không học dục làm sao cái tâm nó định được. Tùy theo cái tuổi phát triển, cho nên không có cấm người ta lấy vợ. Mà đứa trẻ nào mà cương quyết không lấy vợ là đứa đó mau thành đạo. Cái đó là khác. Nó đã tu nhiều kiếp rồi. Tới đó nó không có tha thiết vấn đề vợ con. Nó chỉ tha thiết vấn đề tu học để nó độ tha. Cái đó trăm muôn một. Còn bình thường người ta phải có vợ có con. Con đừng có nói tôi tu, tôi không có lấy vợ. Nói vậy, cái đó không tập. Nhiều đứa nó cũng xuống tóc rồi con không lấy vợ. Tôi đừng có nói. Lúc đó chạy theo người ta đó. Duyên tới nợ đòi phải trả. Thấy không? Cái này là để tự nhiên phát triển. Vui. Chứ đừng có làm bực tức. Bực tức là không đó. Hiểu không? Con tuổi trẻ là đương đương luôn phải đi vô trong cái chỗ dục đó. Đó. Rồi con hành cái pháp là con phải ý thức rõ cái pháp này nó hữu ích chỗ nào, nó sẽ mở ở chỗ nào, con phải đọc cho hết, hiểu rõ rồi con mới hành. Rồi lần 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 đi tới cái tuổi tác, cũng như ông già 60 mấy 70 tuổi mà kêu ông dục làm sao ông dục nổi hết rồi. Thì ông chỉ tu. Cho nên bây giờ con tu sẵn rồi, tới lúc già rồi con có cơ hội tu. Phải không?
À, xin cảm ơn thầy.
Đừng có nhiều đứa bắt buộc nói đọc sách này kia kia nọ, nói ông Thích Ca ông ngồi tu ngoài rừng ông thành đạo, tôi bây giờ tôi cũng ngồi tôi thành đạo đâu có được. Ông đã cưới vợ rồi, ông đẻ con rồi, ông mới đi tu, rồi tụi nó bắt chước cho nó khùng rồi vậy đó.
Dạ, kính thưa thầy, thời giờ vấn đạo đã chấm dứt, tuy nhiên chúng con còn 5 người bằng đạo muốn được phép lên hỏi. Kính xin thầy cho phép.
Thì lên chứ sao dạ. Không cho phép. Không có quyền hạn gì nữa.
Mời anh Nguyễn Hữu Di.